Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng Giêng 2013.
Tòa án Nghệ An xử sơ thẩm 14 công giáo và tin lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Campuchia điều tra về vụ thị trưởng bắn công nhân biểu tình.
Giới blogger và nghệ sĩ Trung Quốc ủng hộ các phóng viên đòi tự do báo chí.
Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên từ năm 2002.
Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc CIA.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản chứng tỏ không để Trung Quốc uy hiếp.
Vatican ngưng mọi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thông tín viên quê đăng tường trình từ Roma.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đưa ra xét xử 14 công dân Công giáo và Tin lành tại Nghệ An. Hôm nay, 14 người Công giáo và Tin lành, trong đó có 13 thanh niên, đã bị đem ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Toàn bộ 14 người này đều bị cáo buộc là thành viên của Đảng Việt Tân, mà chính quyền Việt Nam xem là một tổ chức phản động lưu vong, khủng bố. Phiên tòa trên nguyên tắc ngày mai mới kết thúc. Trong phiên xử hôm nay, trong số các bị cáo, blogger Paulus Lê Sơn bị đề nghị mức án nặng nhất, 15-16 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay, ông Đỗ Văn Phẩm, cậu ruột của blogger Paulus Lê Sơn, tường thuật về phiên xử.
Cao nhất của Viện Kiểm soát là đưa ra cho Paulus Lê Sơn là 15-16 năm tù với 5 năm quản chế. Đặng Xuân Diệu là 14,5 năm cùng 5 năm quản chế. Hồ Đức Hòa là 12-13 năm, 5 năm quản chế. Còn tất cả anh em kia là có 9-10 năm, 6-7 năm, 2-3 năm thôi. Trong cái đó là luật sư đang vào chữa thì hết giờ nghỉ luôn.
Như vậy thì ngày mai luật sư có thể tiếp tục bào chữa cho các bị cáo hay không ạ?
Có chứ anh, mai luật sư phải có mặt chứ không có mặt làm sao được.
Vâng. Thế thì đối với Paulus Lê Sơn, theo Viện Kiểm soát, vì sao anh phải nhận bản án cao nhất à?
Lê Sơn không nhận một tội gì và Sơn cũng nói trước tòa là Sơn không có tội gì cả. Nên là nhớ như thế, Viện Kiểm soát là còn không trung thành với lại còn chối cãi cho một án cao nhất.
Tức là Sơn bị án cao nhất bởi vì dứt khoát không nhận tội. Thế còn những bị cáo khác thì trước tòa họ khai báo như thế nào à?
Cũng có nhận tội nên là đề nghị phiên tòa xét xử cho công minh để kiểm soát đối vậy. Nhiều người không có tội mà cuối cùng là lại gánh tội nhiều nhất, mà người có tội lại gánh tội ít nhất.
Vâng, thế thì không khí bên ngoài phiên tòa ngày hôm nay là như thế nào? Nghe nói có rất đông người đến để mà theo dõi và cũng như là ủng hộ tinh thần của các bị cáo à?
Nghe ở trong phòng nên là cũng không rõ, không được ra ngoài nên cũng không rõ. Mà ra ngoài lúc phiên tòa ra cái thấy đông lắm. Nhưng mà hầu như công an là nhiều, dân cũng không một mấy.
Trong phiên xử thì có đông thân nhân của các bị cáo được vào dự hay không ạ?
Nói chung là mỗi bị cáo thì được gia đình nhiều được 4 người vào, chứ không cho vào hơn.
Và các bị cáo thì có được phát biểu trước tòa hay không ạ?
Nói chung là cho nói câu gì được câu đó, thẩm phán có hỏi thì bị cáo mới được trả lời và không thôi.
Bị cáo chỉ có thể trả lời câu hỏi của thẩm phán thôi chứ không có được nói thêm gì.
Vâng, tòa với thẩm phán hỏi câu nào thì bị cáo trả lời câu đấy, còn không ngoài ra không được hỏi câu gì.
Thế thì với tư cách là cậu ruột của Lê Văn Sơn thì ông có nhận định như thế nào về bản án mà Viện Kiểm soát đề nghị ạ?
Trong cái bản án như vậy là theo gia đình em là không đồng ý, vì là biết là cháu mình là làm các cái việc chính đáng thôi, cũng vì thương người yêu nước mà thi như vậy mà cuối cùng ra lại gánh bản án, vậy là không phải. Cháu vô tội chứ không có tội, nghĩ rằng gia đình nghĩ rằng cháu không có tội. Bản án cho cháu như thế là quá vô lý.
Sơn cũng như những người khác bị quy tội là tham gia Đảng Việt Tân. Vậy thì trước tòa các bị cáo nó có nhận mình là đảng viên Việt Tân hay không ạ?
Không, không nhận một cái gì mà tôi chả biết Đảng Việt Tân và cũng chả biết ai cả.
Tức là toàn bộ các bị cáo đều không nhận mình là đảng viên của Việt Tân à?
Các bị cáo kia thì cũng có người nhận là kết nạp đảng, nhưng mà cuối cùng ra lại đầu tiên lúc sáng như vậy, chiều nay là chối hết.
Tức là sáng thì nhận mình là đảng viên Việt Tân mà chiều thì không nhận nữa.
Các bị cáo là mới vào được sợ thì tại sao? Cái đó thì ông không rõ, mà lúc sáng là có mấy người nhận là cũng kết nạp đảng Việt Tân ở đâu, ở Ba Lai, ở Lào, ở Campuchia, ở Thái Lan, ở cửa lò Nghệ An.
Nhưng mà đến chiều thì không ai nhận nữa.
Thế giờ nay là chả có ai nhận.
Cảm ơn ông Đỗ Văn Phẩm, cậu ruột của bị cáo Lê Văn Sơn, một trong những người ra tòa ngày hôm nay tại Nghệ An. Mặc dù trên nguyên tắc đây là một phiên tòa công khai nhưng lại diễn ra dưới sự canh gác chặt chẽ của một lực lượng công an hùng hậu. Lực lượng này đã chặn từ xa nhiều ngõ đường dẫn đến tòa án để ngăn cản giáo dân linh mục từ khắp nơi kéo đến để theo dõi phiên xử cũng như ủng hộ các bị cáo, mà đối với họ chỉ là những người yêu nước. Theo các nguồn tin trên mạng, một số blogger từ Hà Nội như người buôn gió Nguyễn Lân Thắng đã vào Vinh theo dõi phiên xử thì đã bị công an câu lưu hoặc cản trở. Các bị cáo nói trên nằm trong nhóm tổng cộng 17 người bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 7 2011 đến cuối năm 2011. Ba thanh niên trong số này đã bị kết án tù trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 5 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 9, tòa đã y án sơ thẩm đối với hai người, chỉ giảm án 6 tháng cho một người. Theo hãng tin AFP ngày hôm nay, trong một kiến nghị gần đây, giáo sư Alan Weiner thuộc trường luật Đại học Stanford của Mỹ tố cáo là các tù nhân ở Việt Nam đã bị vi phạm nhiều quyền của họ, trong đó có các quyền căn bản, tự do ngôn luận, hội họp và lập hội. Theo giáo sư Weiner, đại diện cho nhóm 17 người Công giáo và Tin lành, chính quyền Việt Nam tiếp tục sử dụng hệ thống tư pháp của họ như là một công cụ để đàn áp việc hành xử các quyền dân sự và chính trị được công pháp quốc tế bảo vệ. Hãng tin AFP nhắc lại rằng, hai tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để giam giữ các nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt kể từ khi có chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận từ cuối năm 2009.
Campuchia cho điều tra lại vụ tỉnh trưởng bắn bị thương người biểu tình. Hôm nay, Bộ Tư pháp Campuchia đã yêu cầu cho tiến hành điều tra lại đối với ông Chut Van Dit, cựu thị trưởng thành phố Ba Vét, tỉnh Srei Riêng, nghi can của vụ nổ súng vào đám đông trong vụ biểu tình hồi đầu năm 2012 và mới đây vừa được một tòa án nước này tuyên trắng án. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Campuchia cho hãng tin AFP biết, Bộ trưởng Tư pháp đã gửi công văn cho trưởng lý tòa phúc thẩm yêu cầu điều tra lại vụ việc. Về phần mình, ngành công tố cũng đã tiếp nhận đơn kháng cáo của các nạn nhân. Xin nhắc lại, hồi ngày 20 tháng 2 năm ngoái, công nhân dệt may tại thành phố Ba Vét đã xuống đường biểu tình đòi cải thiện điều kiện làm việc cho các xưởng dệt may trên địa bàn tỉnh Srei Riêng, miền đông Campuchia. Khi ấy, một ai đó đã nổ súng bắn vào đám đông làm bị thương ba công nhân làm việc cho một công ty làm gia công cho hãng sản xuất đồ thể thao Puma. Nghi can của vụ xả súng nói trên là ông Chut Van Dit, khi ấy là thị trưởng của Ba Vét. Sau đó, ông này đã bị cách chức và bị điều tra. Nhưng đến tháng 12 rồi, một tòa án đã tuyên ông vô tội, gây bất bình trong dư luận. Một trong ba nạn nhân nói trên bức xúc khẳng định với hãng tin AFP rằng có người thấy ông Van Dit nổ súng bắn từ sau lưng nạn nhân. Dệt may là một trong những ngành then chốt của nền kinh tế Campuchia. Ngành này hiện sử dụng đến 400.000 lao động, trong đó chủ yếu là phụ nữ. Từ năm 2010, làn sóng biểu tình của công nhân dệt may tại Campuchia đã bắt đầu dâng cao, với mục đích là đòi cải thiện điều kiện làm việc ở các nhà máy.
Giới blogger và nghệ sĩ Trung Quốc ủng hộ các phóng viên đòi tự do báo chí. Giới blogger và một số nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc hôm nay tuyên bố ủng hộ các phóng viên của tuần báo bị kiểm duyệt sau khi hàng trăm người tham gia một cuộc biểu tình hiếm hoi đòi tự do báo chí ở Trung Quốc. Hôm qua, hàng trăm người ở thành phố Quảng Châu đã tập hợp trước trụ sở của tuần báo Nam Phương Chu Mạc để phản đối việc một bài viết của tuần báo này kêu gọi bảo vệ quyền của người dân đã bị kiểm duyệt một cách thô bạo. Theo AFP, blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc Hàng Hàng đã ca ngợi Nam Phương Chu Mạc, tỏ ý muốn truyền một ít năng lượng để giúp tờ báo này tiến tới. Một phóng viên điều tra của một tờ báo khác hôm nay đã đăng trên trang mạng xã hội WeChat, một kiểu Twitter của Trung Quốc, lời bình không còn cuối tuần ở miền Nam nữa, ám chỉ đến tên của tờ báo bị kiểm duyệt. Diêu Thần, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc hiện có đến 32 triệu follower trên mạng WeChat, thì đăng trên trang cá nhân logo của tờ Nam Phương Chu Mạc và trích một câu nói của nhà văn ly khai Nga thời Liên Xô Alexander Solzhenitsyn: một lời sự thật sẽ có giá trị hơn cả thế giới. Còn nam diễn viên Trần Khôn thì đáp lại Diêu Thần: tôi không sâu sắc như thế và không biết chơi chữ, tôi chỉ ủng hộ những người bạn ở Nam Phương Chu Mạc. Phong trào phản đối kiểm duyệt tại Trung Quốc đã bùng phát kể từ khi các nhà kiểm duyệt chặn một bài viết của Nam Phương Chu Mạc tựa đề "Giấc mơ chính thể lập hiến tại Trung Quốc" để bảo vệ quyền của các công dân. Các tổ chức quốc tế như Phóng viên Không Biên Giới hôm qua đã ra thông cáo khen ngợi lòng can đảm của những người biểu tình tại Quảng Châu và yêu cầu cho đăng lại bài báo bị kiểm duyệt. Trong bản thông cáo, Tổng thư ký Phóng viên Không Biên Giới Christophe Deloire tuyên bố, truyền thông Trung Quốc nay đang ở một bước ngoặt lịch sử. Một phong trào chưa từng có đã ra đời nhằm lên án chế độ kiểm duyệt. Nó chứng tỏ là các nhà báo Trung Quốc khi thể hiện quyết tâm tập thể có thể gây áp lực lên chính quyền. Theo các nhà phân tích, chính quyền Bắc Kinh hiện trong tình thế rất tế nhị vì nếu siết chặt hơn nữa, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.
Lần đầu tiên từ 11 năm nay, Nhật Bản do tân chính phủ cánh hữu điều hành gia tăng ngân sách quân sự trong bối cảnh xung khắc biển đảo với Trung Quốc. Thông tin được loan tải trên báo chí từ 3 hôm nay và vừa được Đảng Tự do Dân chủ xác nhận vào ngày hôm nay 8 tháng Giêng. Cũng trong tình hình căng thẳng tại Hoa Đông, sáng nay đại sứ Trung Quốc tại Tokyo bị triệu mời lên Bộ Ngoại giao để nghe phản đối. Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe dự trù tăng thêm chi phí quân sự khoảng 1,15 tỷ đô la Mỹ trong tài khóa 2013-2014. Một lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ xác nhận tin này với hãng thông tấn Pháp AFP. Với khoản phụ trội, ngân sách quốc phòng Nhật cho năm nay sẽ lên 53 tỷ đô la Mỹ. Tính từ 11 năm qua, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, nhưng chỉ thêm có 2,2%, trong khi Trung Quốc trong cùng thời gian tăng ngân sách quốc phòng lên gấp đôi. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự, tuy ngân sách quốc phòng của Nhật Bản gia tăng khiêm tốn, nhưng mang giá trị biểu tượng. Ban lãnh đạo mới muốn khẳng định vai trò cường quốc của Nhật trong khu vực đang có nhiều xung khắc với Trung Quốc, mà bản thân Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia đang bị Bắc Kinh đe dọa. Hôm nay cũng lần đầu tiên chính phủ Shinzo Abe triệu đại sứ Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hoa lên Bộ Ngoại giao để phản đối, được mô tả là nghiêm khắc về sự hiện diện của tàu Trung Quốc trong vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Thứ hai hôm qua, Bộ Ngoại giao Nhật đã gọi điện thoại phản đối với đại sứ Trung Quốc. Đại sứ Trịnh Vĩnh Hoa tới Bộ Ngoại giao Nhật vào lúc 11 giờ sáng nay giờ Tokyo và bị Thứ trưởng Akitaka Saiki cảnh báo xin trích không để tình trạng này tái diễn. Theo AFP, đại sứ Trung Quốc biện minh bằng lập luận tranh giành chủ quyền cố hữu nhưng hứa là sẽ chuyển yêu sách của Tokyo về Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử một nhân vật đối lập làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Mỹ tiếp tục cải tổ ban lãnh đạo an ninh sau khi đề cử Thượng nghị sĩ John Kerry vào chức vụ Ngoại trưởng. Tổng thống Obama đề cử Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Hagel, từng chiến đấu tại Việt Nam, đứng đầu Lầu Năm Góc, và một người thân cận là John Brennan làm giám đốc CIA. Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội nhanh chóng chấp nhận hai nhân vật vừa được đề cử này, với lý do là an ninh là một vấn đề hệ trọng, không để thiếu vắng lãnh đạo trong thời gian chuyển tiếp chính phủ. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần cho biết thêm thông tin.
Có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là ông Chuck Hagel là một người bạn rất thân với ông Tổng thống Obama cũng như là ông Phó Tổng thống Joe Biden, là một người có kinh nghiệm về vấn đề quốc phòng, là một cựu chiến binh Hoa Kỳ, tuy là Đảng Cộng Hòa nhưng mà có một cái đầu óc rất là độc lập về vấn đề an ninh quốc gia cũng như là về các vấn đề lập pháp Hoa Kỳ trong thời gian ông làm thượng nghị sĩ của tiểu bang Nebraska trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1997 cho đến 2009. Và trong khi tuyên bố đề cử ông Chuck Hagel và ông John Brennan, thì trước nhất là ông về ông Hagel, thì Tổng thống Obama nói rằng là đây là một nhân vật có đầy đủ kinh nghiệm và có đầy đủ uy tín đối với vấn đề quốc phòng. Và ông ấy rất là tin tưởng là ông Chuck Hagel sẽ là một bộ trưởng quốc phòng rất là vững mạnh như là các cái vị tiền nhiệm trước. Và cũng nên nhớ rằng là đây là một người Đảng Cộng Hòa thứ hai trong nội các Obama kích nhiệm kỳ đầu đó. Thì ông Robert Gates là bộ trưởng quốc phòng dưới thời của Tổng thống Cộng Hòa George W. Bush. Sau khi Tổng thống Bush hết nhiệm kỳ thì ông Tổng thống Obama có yêu cầu ông bộ trưởng quốc phòng Gates lưu lại. Và ông Gates đã bằng lòng và đây là một cái nhân vật thứ hai trong Đảng Cộng Hòa. Đối với Đảng Cộng Hòa đó thì người ta không có ưa gì những người mà của Đảng Cộng Hòa mà lại tham gia vào nội các của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà ông Obama nói rằng là ông ấy tin tưởng rằng là trong cái khả năng của ông Chuck Hagel thì sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn tại Thượng nghị viện. Còn với ông John Brennan là ông là một người có kinh nghiệm trong suốt 25 năm phục vụ trong ngành tình báo của Hoa Kỳ. Và là một cố vấn về vấn đề phản tình báo cho Tổng thống Obama trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, tức là trong 4 năm. cho đến ngày hôm qua được đề cử làm giám đốc CIA. Thì ông Brennan là nổi tiếng là một người rất kín đáo, nhưng ông Brennan có những cái khuyết điểm về cái vấn đề là đã ủng hộ Tổng thống Bush trong những cái biện pháp tra tấn tù binh cũng như là tù nhân ở tại Iraq trong cái thời gian chiến tranh, mà đã gây tai tiếng cho nước Mỹ, tức là những cái biện pháp bịt mặt rồi là dọc ngược lên rồi là cho uống nước, và người ta cho rằng là những cái biện pháp đó là cái biện pháp mà vi phạm về quyền con người của người dân bất cứ nơi nào trên thế giới. Vì vậy cho nên khi ông Tổng thống Obama đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên thì lúc đó đã có ý định đề cử ông Brennan làm giám đốc CIA. Nhưng mà lúc đó cái dư luận còn đối với cái vấn đề tra tấn ở tại chiến trường Iraq còn sôi nổi. Nhưng mà sau 4 năm thì cái vấn đề đó nó đã nguội dần. Và giờ đây ông Obama cho rằng là ông Brennan là người có kinh nghiệm rất nhiều về vấn đề tình báo. Và ông Brennan đã đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái cuộc hành quân giết Bin Laden vào ngày 2 tháng 5 năm 2011. Thì ông Brennan là người có cái công rất lớn trong cái chiến dịch đó. Vì vậy cho nên là Obama đã đề cử ông Brennan làm giám đốc CIA đó thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Nhật Bản chứng tỏ không để Trung Quốc uy hiếp.
Không đầy 2 tuần sau khi nhậm chức, chính phủ cánh hữu Nhật Bản đã có 3 động thái xác định uy thế đại cường của Tokyo: gia tăng ngân sách quốc phòng, trực tiếp cảnh báo Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo. Chính phủ mới cũng không quên kế hoạch phát huy sức mạnh kinh tế sau nhiều năm trì trệ với một chương trình đầu tư gần 150 tỷ đô la canh tân hạ tầng cơ sở, phòng ngừa thiên tai và tái cấu trúc công kỹ nghệ. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã liên tục tăng cường võ trang với ngân sách quốc phòng tăng gấp đôi, tuyên bố tham vọng cường quốc hải dương và gần đây đưa lực lượng tàu hải giám, vừa được bổ sung hơn một chục chiến hạm cải trang, uy hiếp và xâm phạm tranh giành chủ quyền với 4 quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông và Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Nhất cử nhất động của chính quyền và dân chúng Nhật Bản đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác phục vụ nhu cầu chính trị nội bộ. Khi tàu cá Trung Quốc khiêu khích xung đột với tuần duyên Nhật Bản vào năm 2010, thì doanh nghiệp Trung Quốc giảm sản xuất đất hiếm và hải quan Trung Quốc đột nhiên làm việc chậm lại, khiến cho nền công nghiệp điện tử của Nhật Bản gặp khó khăn vì thiếu kim loại thiết yếu nhập cảng từ Trung Quốc. Khi một toán người Nhật đổ bộ lên quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư hồi giữa năm ngoái, thì tại Trung Quốc xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình gọi là tự phát tấn công sứ quán Nhật, nhân viên ngoại giao, kiều dân và cơ sở thương mại Nhật Bản. Trong 4 tháng gần đây, hơn 20 lần Trung Quốc cho tàu hải giám xâm nhập lãnh hải Senkaku, và vào cuối tháng 12, lần đầu tiên máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận. Trong thời gian này, thái độ của Tokyo mang sắc thái khiêm tốn, dường như do mặc cảm quá khứ quân phiệt và bị trói buộc qua bản hiến pháp hiếu hòa. Tuy nhiên, giai đoạn nhẫn nhục này có lẽ không còn nữa. Theo AFP, Nhật Bản với Đảng Tự do Dân chủ trở lại chính quyền hôm 26 tháng 12, bắt đầu có thái độ cứng rắn, cảnh báo Bắc Kinh phải thận trọng. Ngay trong ngày hôm nay, 8 tháng Giêng, Tokyo đã có 3 động thái theo cùng một chiều hướng, khẳng định nội lực của xứ Hoa Anh Đào: tăng ngân sách quân sự để canh tân trang thiết bị, tăng cường lục quân; triệu đại sứ Trung Quốc lên Bộ Ngoại giao với lời cảnh báo nghiêm khắc, chấm dứt hành động xâm lấn chủ quyền bằng máy bay và tàu thủy ở Senkaku. Cùng lúc đó, Tokyo thông báo một kế hoạch chấn hưng kinh tế gần 150 tỷ đô la, nhưng theo báo Nikkei, thực tế có thể lên đến 200 tỷ. Một quyết định khác cũng mang ý nghĩa quan trọng. Hai nhật báo lớn của Nhật Bản, Asahi cánh tả và Yomiuri cánh hữu, hôm nay đồng đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe sẽ dành chuyến công du đầu tiên đi thăm 3 nước Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trong tháng này, thay vì đi sang Hoa Kỳ như dự kiến. Dù Tokyo lý giải như thế nào, do Tổng thống Obama bận cải tổ nội các hay khó khăn trong việc sắp xếp chương trình thăm viếng, thì quyết định chọn Đông Nam Á để đi thăm đầu tiên là một chiến thuật ngoại giao khéo léo, vừa xác định Nhật Bản là một cường quốc đáng tin cậy cho các quốc gia nhỏ đang lo sợ thế lực bành trướng của Trung Quốc, vừa chứng tỏ tinh thần tự cường của Tokyo mà Bắc Kinh phải dè chừng. Thái độ của chính quyền Nhật Bản và Trung Quốc cũng được hãng tin Asia News so sánh như sau. Shinzo Abe không khoan nhượng trên quần đảo Senkaku, nhưng chủ trương thiết lập quan hệ xây dựng với Trung Quốc. Trong khi đó, thì Trung Quốc của Tập Cận Bình dường như không muốn giải quyết xung khắc bằng giải pháp ôn hòa. Bắc Kinh còn viện dẫn khoa học trong một tập hồ sơ dày 11 trang đưa lên Liên Hiệp Quốc khẳng định khu vực tranh chấp nơi đáy biển có nhiều tài nguyên là thuộc thềm lục địa của Trung Quốc. Học viện Chính trị Xã hội ở Bắc Kinh, cơ quan tư vấn của chính phủ Trung Quốc, trong một bản phúc trình hồi cuối năm 2012 tiên đoán, xin trích không tránh khỏi một cuộc xung đột võ trang tại Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Trong phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí Kinh tế, Thanh Hà thực hiện về đề tài cải thiện đời sống cho dân nghèo, thành tựu rực rỡ nhất của Tổng thống Hugo Chavez tại Venezuela. Những ngày sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Quê Đăng từ Roma về chủ đề Vatican ngưng mọi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Thân chào anh Huy Đăng. Báo chí tại Ý trong mấy ngày qua có loan tin là du khách đến thăm Vatican gặp rất nhiều rắc rối bởi vì họ chỉ có thể trả tiền vé vào cửa bảo tàng viện bằng tiền mặt mà thôi. Như vậy là thực hư sự việc này là như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, đúng như anh nói, tức là bắt đầu bước vào năm mới 2013, những du khách đến viếng thăm tòa thánh Vatican đã phải chạm trán với một sự bất ngờ. Và sự bất ngờ này đã gây nhiều bất cập không dễ giải quyết. Số là kể từ ngày 1 tây tháng giêng năm 2013, những phòng bán vé để thăm bảo tàng viện Cappella Sistina của tòa thánh hay bán vé để leo lên thăm chóp đỉnh của tòa thánh đều không chấp nhận chi trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM, mà chỉ nhận trả tiền mặt. Đến cả những cơ sở mua bán trong khu vực của tòa thánh, thường vốn chỉ dành cho giới giáo sĩ và những công dân của quốc tịch Vatican hoặc những nhân viên làm việc của tòa thánh, như siêu thị, cửa hàng dược phẩm, cửa hàng may mặc, trạm xăng, thậm chí đến bưu điện của tòa thánh cũng chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt. Nói chung là tòa thánh Vatican đã tạm ngưng tất cả các hoạt động chi trả bằng thẻ tín dụng hay thẻ ATM.
Thưa anh Huy Đăng, tại sao gọi là bất ngờ? Có phải là vì tòa thánh trước đó đã không có một cái thông báo nào về cái quyết định nói trên à?
Dân đúng bất ngờ là ở chỗ tòa thánh Vatican đã không hề thông báo trước quyết định nói trên, nên rất nhiều du khách đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để đợi mua vé vào bảo tàng viện, nhưng khi móc thẻ tín dụng hay thẻ ATM ra để thanh toán thì bị từ chối. Và có nhiều trường hợp gia đình đông người thì không phải dễ tìm ra đủ tiền mặt để chi trả, nhất là trường hợp của những du khách của những quốc gia ngoài châu Âu và không dùng đồng tiền euro. Thậm chí báo chí có đăng tải trường hợp của một nhóm du khách Á Châu mười mấy người đã phải ngồi một túi nặng ra đủ 16 euro cho mỗi đầu người để ra tiền vé vào cửa, vì người hướng dẫn du lịch theo thói quen trước đây chỉ chi trả bằng thẻ tín dụng nên đã không có tiền mặt trong túi lúc đó. Có nhiều nghĩ chứng kiến cảnh lắc đầu ngao ngán của du khách quốc tế không đủ sẵn tiền mặt trong tay mà thấy e thẹn xấu hổ đối với người nước ngoài vì những bất cập lộn xộn như thế.
Như vậy vì lý do gì mà Tòa Thánh Vatican đã phải đi đến cái quyết định là ngưng mọi dịch vụ chi trả bằng thẻ tín dụng à?
Ngay đến cả quan chức của văn phòng kế toán của Tòa Thánh cũng không hề được thông báo trước dự định này. Do đó, các nhân viên phòng bán vé cũng chỉ biết ấp úng lấy cớ rằng có sự cố kỹ thuật của máy đọc thẻ tín dụng hay thẻ ATM. Rất có thể là quan chức của các phòng kế toán của tòa thánh thì không hay biết chuyện gì. Nhưng ở hàng lãnh đạo cao cấp trong giới tài chính của tòa thánh thì chắc chắn họ đã biết trước chuyện gì đã xảy ra từ hồi đầu tháng 12 năm 2012. Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Ngân hàng Trung ương Ý đã gửi văn thư đến quốc chủ khanh của tòa thánh để thông báo việc từ chối cấp giấy phép cho ngân hàng Deutsche Bank Italia, vốn là cơ sở chi nhánh ở Ý của Deutsche Bank của Đức, tiếp tục cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ, còn gọi là dịch vụ POS, Point of Sale, cho tòa thánh. Và theo một số nguồn tin của báo chí Ý, thì quyết định nói trên của ngân hàng Trung ương Ý đã khiến tòa thánh Vatican rất tức giận đến độ họ đã giữ kín thông báo nói trên và cố tình hy vọng gây áp lực lên nhà nước Ý.
Thế thì vì sao mà Ngân hàng Trung ương của Ý lại quyết định không gia hạn giấy phép cho Deutsche Bank Italia?
Trên thực tế thì Tòa Thánh đã chọn Deutsche Bank Italia để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ cho Tòa Thánh từ năm 1997. Nhưng trong những năm gần đây, Ủy ban châu Âu đã bắt đầu đưa ra một số tiêu chuẩn minh bạch về các hoạt động chuyển khoản tài chính cho các ngân hàng châu Âu áp dụng với mục tiêu là để phòng chống tệ nạn rửa tiền. Ngân hàng nào không hội đủ tiêu chuẩn minh bạch thì sẽ không được xếp vào danh sách đáng tin cậy. Cho đến nay, IOR, viết tắt của chữ Istituto delle Opere Religiose, có nghĩa là tổ chức hoạt động tôn giáo của Tòa Thánh, vốn được xem như là ngân hàng của Tòa Thánh, vẫn còn tiếp tục áp dụng các hoạt động tài chính theo những lời riêng không đúng theo tiêu chuẩn minh bạch, nhất là các hoạt động chuyển khoản tài chính mà không đưa ra rõ xuất xứ của những nguồn tài chính đó. Bằng cớ là từ nhiều năm nay, các ngân hàng ở Ý dưới áp lực của Ngân hàng Trung ương Ý đã từ chối không nhận chuyển đổi chi phiếu do ngân hàng của Tòa Thánh phát hành, và do đó IOR đã phải gửi các chi phiếu này sang Đức, và ở đó Deutsche Bank của Đức đã làm điều mà Deutsche Bank Italia không làm được, và cũng dựa theo các tiêu chuẩn minh bạch. Ngân hàng Trung ương của Ý kể từ năm 2010 đã cảnh báo vi phạm đối với Deutsche Bank Italia vì ngân hàng này đã làm dịch vụ chi trả qua thẻ cho Vatican, vốn là một quốc gia không thuộc vào Liên hiệp châu Âu và không hề được giấy phép của Ngân hàng Trung Ý. Do đó, khi Deutsche Bank Italia làm đơn xin giấy phép và xin ân xá cho những vi phạm trong những năm qua, thì Ngân hàng Trung ương đã từ chối không cấp giấy phép. Vấn đề áp dụng tiêu chuẩn minh bạch trong các hoạt động chuyển khoản tài chính là một trong những vấn đề nổi cộm đối với Tòa Thánh Vatican. Cho đến nay, ngân hàng của Tòa Thánh vẫn chưa hội đủ điều kiện minh bạch để được Ủy ban châu Âu xếp vào danh sách đáng tin cậy.
Thưa anh Huy Đăng, cái vụ này không phải là vụ đầu tiên có rắc rối giữa Ngân hàng Trung ương của Ý với lại Tòa Thánh liên quan đến các vấn đề tài chính, có phải không ạ?
Vâng, đúng như anh nói, người ta còn nhớ là hồi tháng 9 năm 2010, Tòa án Roma đã ra lệnh phong tỏa một tài khoản của IOR có trị giá tới 23 triệu euro nằm ở một ngân hàng của Ý vì số tiền trong tài khoản này không được khai báo xuất xứ một cách rõ ràng. Và cũng vì vấn đề tiêu chuẩn minh bạch này mà hồi tháng 5 năm ngoái, ông chủ tịch của ngân hàng của Tòa Thánh lúc đó là ông Ettore Gotti Tedeschi đã bị chính hội đồng quản trị cách chức sau khi xảy ra những căng thẳng với Ettore Gotti Tedeschi chung quanh quyết định nên hay không nên áp dụng các tiêu chuẩn minh bạch của Ủy ban châu Âu. Quyết định ngừng áp dụng thanh toán chi trả qua tín dụng của Vatican cũng được màu sắc trớ trêu và khá khôi hài. Bởi vì trong khi tất cả các chính phủ Tây Âu đều đang khuyến khích và cổ động lối chi trả thanh toán qua thẻ, còn được gọi là chi trả bằng tiền điện tử, và giảm tối đa chi trả bằng tiền mặt với mục tiêu là để có khả năng kiểm soát xuất xứ của các giao dịch tiền bạc để phòng chống tệ nạn rửa tiền và trốn thuế. Ấy vậy mà ngân hàng của Tòa Thánh vốn đang chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn minh bạch, nay là chỉ áp dụng chi trả thanh toán bằng tiền mặt, thì đúng là cũng như đang hạn hán, còn lại thêm bị quá hoạn.
Chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng từ Roma đã tường trình về việc Tòa Thánh ngưng chi trả bằng thẻ tín dụng.
RFI.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey.
T'as...
quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tòa án Nghệ An xử sơ thẩm 14 người Công giáo và Tin lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Campuchia điều tra lại vụ quan chức bắn công nhân biểu tình.
Giới blogger và nghệ sĩ Trung Quốc ủng hộ các phóng viên đòi tự do báo chí.
Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên từ năm 2002.
Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc CIA.
Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản chứng tỏ không để Trung Quốc uy hiếp.
Vatican ngưng mọi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma.
Sau đây là phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Kinh tế Leseco hôm nay có bài Việt Nam khó thoát khỏi khủng hoảng. Tờ báo ghi nhận năm 2012, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam là ở mức thấp nhất kể từ năm 1999. Năm tới 2013 cũng không sáng sủa hơn. Theo một số chuyên gia, tương lai của nền kinh tế có nhiều thế mạnh này cần phải dựa trên một chiến lược dài hạn, chứ không phải một chiến thuật được đến đâu hay đến đó. Leseco mở đầu bài viết với nhận định, so với các nước láng giềng, Việt Nam khó khăn hơn nhiều trong việc đưa nền kinh tế trở lại với nhịp độ tăng trưởng của thập niên vừa qua. Dự kiến trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng cũng không cải thiện thêm. Theo một số dự báo chính thức, tăng trưởng chỉ là 5,2% so với 6,5% theo dự tính ban đầu. Cùng lúc đó, đầu tư nước ngoài cũng giảm xuống 14%, tức 12,7 tỷ đô la.
Một chuyên gia tóm lại tình hình hiện nay như sau, xin trích. Các ngân hàng không cho vay nữa, các doanh nghiệp không đầu tư, các gia đình không tiêu thụ và không còn mua nhà nữa. Hết lời dẫn. Một nguyên nhân của tình trạng này là lạm phát với đỉnh cao 23% vào tháng 8 năm 2011, trước khi giảm xuống còn 7,8% vào tháng 11 năm 2012, theo như thống kê của chính quyền.
Kể từ tháng 9 năm 2012, công ty thẩm định tài chính đã hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam do tình trạng nợ xấu phổ biến. Cuối tháng 9 này, nợ xấu của Việt Nam ước tính chiếm 8,82% tổng số tín dụng. Tình trạng này khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới phải tính đến việc tiến hành một cuộc kiểm toán đầu tiên đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Dù chưa có phán quyết của hai định chế tài chính quốc tế này, Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã đưa ra chủ trương giảm một nửa số nợ xấu trong năm 2013. Trên thực tế, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam đã giảm xuống chỉ còn 7% trong năm 2012 so với 32% vào năm 2010 và 12% vào năm 2011. Một trong các biện pháp về tiền tệ của Hà Nội là giảm lãi suất chỉ đạo xuống còn 9% vào tháng 12 năm ngoái so với 15% hồi đầu năm. Theo Leseco, khả năng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trở lại không phải là ngoài tầm tay, tuy triển vọng này là còn xa. Một điều mang lại sự hài lòng là trong năm qua, hàng Việt Nam được xuất khẩu nhiều hơn với 114,6 tỷ đô la, có nghĩa là tăng 18%. Lần đầu tiên Việt Nam có được thặng dư thương mại kể từ năm 1992.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ghi nhận nền kinh tế Việt Nam không ít thế mạnh. Với một dân cư trẻ tuổi, nhiều tài nguyên, đất nước 90 triệu dân này mang lại nhiều cơ hội trong con mắt của các nhà đầu tư. Điều quan trọng là cần phải điều hành kinh tế với một chiến lược dài hạn, chứ không phải một chiến thuật được đến đâu hay đến đấy như vẫn thường xảy ra tại khu vực này.
Cũng trong chùm bài về kinh tế châu Á của Leseco có bài Khu vực các nước châu Á đang nổi lên, sự hồi phục còn mong manh. Leseco dự đoán, ngoại trừ một tai biến có thể xảy ra, khu vực kinh tế bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, v.v. với 28% tổng sản phẩm toàn cầu khó có thể bị thụt lùi hơn nữa. Tăng trưởng của khu vực này có thể là 6,3% trong năm 2013. Tuy nhiên, các dấu hiệu của sự phục hồi còn chưa được xác định rõ. Nhìn chung, Trung Quốc vẫn được coi là đầu tàu kinh tế của khu vực, mà để tiếp tục tăng trưởng, Bắc Kinh cần phải giảm được các bất bình đẳng xã hội và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư. Leseco cũng không quên giới thiệu chiến lược phục hồi mới của cường quốc công nghiệp Nhật Bản qua bài Bất chấp nợ nần, Nhật Bản vẫn chuẩn bị một kế hoạch chấn hưng mới. Trong dự thảo ngân sách bổ sung được biết đến vào tối hôm qua, Tokyo có thể chi thêm khoảng 5.000 tỷ yên, tương đương với 43,4 tỷ euro cho các công trình công cộng lớn, chiếm gần một nửa tổng số 105 tỷ euro bổ sung cho ngân sách.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, Lạc Khoa có bài đáng chú ý, uy quyền của nhà nước Trung Quốc bị phản đối tại Quảng Đông. Lạc Khoa nhấn mạnh đến sự phản đối trước việc bài xã luận đầu năm mới của tờ tuần báo Nam Phương Trù Mạt, một tờ báo được coi là cởi mở nhất tại Trung Quốc, bị cơ quan tuyên huấn địa phương kiểm duyệt.
Dưới tựa đề Giấc mơ của Trung Quốc, giấc mơ về một chính thể thượng tôn hiến pháp, xã luận tuần báo Nam Phương Chu Mạt kêu gọi chính quyền tôn trọng hiến pháp của Trung Quốc, bảo vệ các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận thường xuyên bị chà đạp tại quốc gia này. Bài xã luận kể trên đã bị gỡ bỏ, thay vào đó là hai bài viết khác. Ngay ngày hôm sau, một làn sóng phản đối bùng lên chống lại việc kiểm duyệt này và yêu cầu lãnh đạo ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông phải từ chức.
Ngày hôm qua, các thành viên ban biên tập tuần báo quyết định đình công, trong khi hàng trăm người tập hợp biểu tình ủng hộ trước trụ sở báo. Trên thực tế, từ một tuần nay, trên các mạng xã hội đã xuất hiện cả một làn sóng phản kháng chưa từng có mà hệ thống kiểm duyệt đã không thể ngăn chặn nổi. Các nhà báo Nam Phương Chu Mạt đã nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp và nhiều nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc, trong đó có ngôi sao điện ảnh Diêu Thần, được hơn 31 triệu người hâm mộ trên trang Weibo, một trang mạng lớn của Trung Quốc. Tờ La Khoa nhấn mạnh đến tính chất độc lập tương đối của tỉnh Quảng Đông qua câu thành ngữ núi cao còn vua thì ở xa. Truyền thống này của Quảng Đông đã có từ lâu đời, đặc biệt được tăng cường do việc tỉnh này nằm ngay sát Hồng Kông, mảnh đất của tự do ngôn luận cũng như tự do hội họp biểu tình.
La Khoa nhắc lại tính chất đi trước của Quảng Đông so với phần còn lại của Trung Quốc qua sự kiện của cách mạng 1911 dẫn tới sự ra đời của nền Cộng hòa đầu tiên tại Trung Quốc, việc Quảng Đông đi đầu trong các cải cách kinh tế cách đây 30 năm. Trong 5 năm gần đây, dưới quyền lãnh đạo của Bí thư Uông Dương tại Quảng Đông đã có nhiều thay đổi quan trọng như việc mở ra cuộc bầu cử địa phương dân chủ đầu tiên tại làng Ô Khảm nổi tiếng, việc tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ được thành lập dễ dàng, v.v.
Hiện tại, theo La Khoa, chưa biết trong tương lai vụ này sẽ đi đến đâu. Theo nhà xã hội học Tôn Lập Bình, Đại học Thanh Hoa, thì chính chủ Trung Quốc thường không nhân nhượng trước các đòi hỏi của xã hội vì sợ tạo ra một tiền lệ. Nếu lần này họ nhân nhượng, nhà xã hội học khẳng định trên trang mạng cá nhân, thì điều này có nghĩa là chúng ta đang ở vào thời điểm bình minh của một cuộc cải cách chính trị. Cũng về Trung Quốc, Le Figaro có bài Trung Quốc rung chuông báo tử, hệ thống trại cải tạo lao động. Tin về sự chấm dứt hệ thống nhà tù đặc biệt của Trung Quốc trong năm nay đã được chính Tân Hoa Xã loan báo. Hệ thống này cần phải được vứt vào sọt rác của lịch sử. Đây là ngôn từ đã được sử dụng để bình luận về thông báo của ông Mạnh Kiến Trụ, một ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 9 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã thí điểm thay thế các trại lao cải bằng các trung tâm giáo dục tại 4 thành phố lớn. Được thành lập dưới thời Mao vào cuối thập niên 1950, chủ trương của Mao Trạch Đông lập trại lao cải vào thời đó là nhằm đàn áp những người mắc các tội nhỏ và những kẻ gây rối, đặc biệt là các trí thức. Từ đó đến nay, khoảng 50 triệu người Trung Quốc đã bị đưa vào hệ thống nhà tù trá hình này. Hiện tại, tồn tại khoảng 350 trại trên khắp Trung Quốc, giam giữ tổng cộng khoảng 160.000 người. Còn theo tổ chức Lao Cải Research Foundation, do một cựu tù nhân Trung Quốc sáng lập có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì có đến hơn 1.000 trại tại Trung Quốc. Việc bắt người đưa vào trại cải tạo lao động hoàn toàn không tuân thủ các trình tự pháp lý hiện hành. Vào tháng 8 năm ngoái, chính Tân Hoa Xã công bố số liệu một thăm dò dư luận trên Internet. Theo đó, 87% người tham gia muốn hủy bỏ hệ thống lao cải. Về chính trị Nhật Bản, báo Le Monde có bài Tại Nhật Bản, ông Abe muốn viết lại lịch sử thời đế quốc. Quyết định của chính phủ Shinzo Abe xem xét lại thái độ của Nhật đối với quá khứ đế quốc gây lo ngại rằng căng thẳng giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul sẽ trở lại. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 1, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản khẳng định công nhận tuyên bố năm 1995 của Thủ tướng Murayama, bày tỏ sự hối hận sâu sắc và lời xin lỗi từ đáy lòng về các tội ác của phát xít Nhật. Tuyên bố này đã được các chính phủ tiếp theo công nhận. Tân chính phủ Nhật cũng có thái độ tương tự với tuyên bố 1993 thừa nhận việc sử dụng hàng vạn phụ nữ Trung Quốc, Hàn Quốc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến II. Đặc phái viên của tân Thủ tướng Nhật trong cuộc gặp tân Tổng thống Hàn Quốc ngày 4 tháng 1 cũng nhấn mạnh là hai nước cần phải có một cái nhìn chân thực về lịch sử, lời lẽ trong nguyên văn. Báo Kinh tế Lê Dê Cô có bài viết mang tựa đề Các côn trùng sắp có mặt trên bàn ăn của chúng ta, khẳng định một xu thế thực phẩm từ côn trùng sẽ dần dần thay thế các gia súc trong việc cung cấp protein cho loài người. Theo một chuyên gia, với 20 tỷ gia súc, tức gấp 2 lần số vật nuôi trong những năm 1980, nền chăn nuôi hiện tại đã đạt đến các giới hạn chịu đựng nổi của hành tinh. Từ đây đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ tăng thêm khoảng 2 tỷ để có được các protein mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Cần phải có các nguồn cung cấp mới, đậu tương với thành phần gần với thịt động vật và các cốc loại không cung cấp đủ dưỡng chất cho nhu cầu của nhân loại. Côn trùng được phát hiện như là các loài động vật có hàm lượng protein cao hơn bất cứ loại thịt nào, lại giàu khoáng chất và vitamin. Theo một nhà côn trùng học thì các côn trùng sinh sôi nảy nở dồi dào nhưng lại thải ra rất ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Côn trùng như vậy sẽ là một nguồn protein quan trọng trong tương lai. Hiện tại côn trùng đã được khoảng 2 tỷ cư dân tiêu thụ thường xuyên. Vấn đề chủ yếu vẫn là phải tìm ra được cách chế biến các thực phẩm từ côn trùng hấp dẫn với khẩu vị của con người đương đại. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hải biên soạn với đề tài Cải thiện đời sống cho dân nghèo, thành công rực rỡ nhất của Tổng thống Chavez trong 13 năm lãnh đạo Venezuela.
Tạp chí Kinh tế
đang phải đương đầu với căn bệnh ung thư, ít có khả năng Tổng thống Hugo Chavez tuyên thệ đúng ngày 10 tháng Giêng sắp tới cho một nhiệm kỳ thứ ba, Venezuela cũng như là cả châu Mỹ Latin đã chuẩn bị cho thời kỳ hậu Chavez với nhiều lo âu. Trong hai nhiệm kỳ đầu, ông Chavez đã làm được những gì cho người dân và cho khu vực? Kinh tế của Cuba sẽ đi về đâu khi không còn trông cậy được vào dầu hỏa của Venezuela? Tham vọng xây dựng một vùng Nam Mỹ vững mạnh để làm đối trọng với sự thống trị của Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ liệu sẽ có tan thành mây khói hay không khi không còn Chavez? Tháng 10 năm ngoái, ông Chavez đã tái đắc cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Đầu tháng 12 vừa qua thì ông đã phải trở lại Cuba để điều trị. Đây là đợt giải phẫu thứ tư trong chưa đầy 2 năm. Trước khi lên đường đi chữa bệnh, phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Venezuela đã chính thức chỉ định Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Nicolas Maduro để tiếp tục sự nghiệp. Thế nhưng trên con đường chinh phục quyền lực thì ông Maduro còn phải thận trọng trước một đối thủ nặng ký khác, đó là đương kim chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello. Ông này là một người xuất thân từ hàng ngũ quân đội. Nguyên là bộ trưởng nội vụ, Cabello được xem là người đã làm nên hào quang của Chavez, và ở cuối nhiệm kỳ thứ hai thì Hugo Chavez đã không quên đặc biệt lưu ý đến phe quân đội. Chẳng hạn như là ông đã đưa một số nhân vật then chốt vào nội các. 3 trong số các vị bộ trưởng của Chavez cũng như là 11 trên tổng số 22 thống đốc được bầu lên hôm 16 tháng 12 vừa qua đã từng hoạt động trong hàng ngũ quân đội. Nói một cách dễ hiểu hơn thì hai ông Maduro và Cabello như là hai cánh tay mặt và tay trái của Chavez. Câu hỏi đặt ra là liệu hai gương mặt hàng đầu đó trên chính trường Caracas sẽ hợp tác với nhau như thế nào để tiếp tục công trình mà Chavez đã đề ra, và ai sẽ là người được các doanh nhân Venezuela tín nhiệm hơn cả? Về phía đối lập thì lãnh đạo của Liên minh Thống nhất Dân chủ, ông Henrique Capriles, người cũng đã từng đối đầu với Chavez trong cuộc tuyển cử hồi tháng 10 vừa qua, cũng đã dọn đường để chuẩn bị lên cầm quyền trong trường hợp Venezuela phải bầu lại tổng thống. Nhìn lại hai nhiệm kỳ tổng thống vừa qua thì ông Hugo Chavez đã để lại những gì? Theo các nhà quan sát, ông đã có công đổi mới bộ mặt chính trị, kinh tế và xã hội của Venezuela. Nếu như những người tiền nhiệm của Chavez chỉ có sức thuyết phục đối với khoảng tối đa là 20% dân số, trong lúc phần còn lại chỉ lo tập trung vào những vấn đề sống còn, thì kết quả của 3 cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela gần đây cho thấy là đã có tới 80% cử tri tham gia đi bỏ phiếu. Giáo sư Olivier Compagnon, chuyên gia về châu Mỹ Latin, giảng dạy tại Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội ở Paris, nhắc lại hoàn cảnh đã cho phép ông Hugo Chavez lên cầm quyền vào năm 1998.
Faut quand même rappeler les conditions d'accès au pouvoir de Chavez à la fin des années 90 par l'élection présidentielle de 98. Il est élu comme un outsider politique sur la base d'un Venezuela en ruine politiquement. C'est-à-dire que la crise économique qui avait commencé au début des années 80, les scandales de corruption qui marquent le tournant des années 80 et 90, créent une crise de la représentation et, je dirais, décrédibilisent définitivement les deux grands partis qui avaient administré la démocratie vénézuélienne depuis 1958, à savoir les sociaux-démocrates de Action Democrática et les démocrates chrétiens de Copei, et Chavez construit sa victoire de 98 sur cette dynamique de rénovation qui va permettre en plus au Venezuela d'exister d'une manière tout à fait inédite sur la scène internationale. Donc je crois que cela reste extrêmement ancré dans les mémoires aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment Capriles lui-même s'inscrit dans le déni de la 4e République, c'est-à-dire le régime qui précédait le régime actuel.
Thế nhưng, hào quang ông Chavez có được ngày hôm nay là nhờ vào những tiến bộ không thể chối cãi về phương diện xã hội. Dầu hỏa của Venezuela đã là chìa khóa cho phép quốc gia với hơn 28 triệu dân này xóa đói giảm nghèo cho một phần dân số. Chính sách đó của ông Chavez đã được thuận lợi khi biết rằng giá dầu hỏa trên thế giới đang từ 13 đô la một thùng năm 99 đã nhảy vọt lên đến 100 đô la ngày hôm nay. Sau hai nhiệm kỳ tổng thống Chavez thì tỷ lệ mù chữ ở Venezuela cũng đã giảm từ 9,1% xuống còn 4,9%. 83% thanh niên ngày nay được ghi danh ở cấp bậc đại học. Tỷ lệ tử vong nơi trẻ em Venezuela cũng đang từ 19% giảm xuống còn chưa đầy 14%. Tuổi thọ trung bình của người dân xứ này đã được tăng thêm 2 năm. Và khi ông Chavez chính thức ngồi vào chiếc ghế tổng thống đầu năm 99, gần một nửa dân số Venezuela sống dưới ngưỡng nghèo khó. Tỷ lệ đó ngày hôm nay chỉ còn chưa đầy 30%. Hugo Chavez cũng là người đã đem lại cho đất nước một hệ thống an sinh xã hội đáng tin cậy. Và nếu như các dịch vụ y tế, giáo dục tại Venezuela được trở nên miễn phí, điều đó cũng là nhờ công lao của người hùng Chavez. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Julien Rebouchi, chuyên gia về Venezuela thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp, cho biết.
En termes de bilan, c'est assez unanime. Les indicateurs, au moins de besoins sociaux fondamentaux, de pauvreté,
đó là khi nhìn vào các chỉ số kinh tế, chúng ta đều nhận thấy rằng tình trạng của người dân Venezuela đã được cải thiện đáng kể trong những năm ông Hugo Chavez cầm quyền. Điều đó thể hiện qua chỉ số về y tế và giáo dục hay qua tỷ lệ mù chữ. Năm 1999, tỷ lệ người sống dưới ngưỡng nghèo khó của Venezuela là 50%, nay chỉ còn 27-28%. Đó là thành quả quan trọng nhất của ông Hugo Chavez, và đấy chính là điều động lại trong lòng người dân Venezuela.
Stefan Witkowski, cố vấn về ngoại thương của chính phủ Pháp, nhấn mạnh rằng những bất đồng xã hội tại Venezuela vẫn là một thực tế. Thế nhưng, tại khu vực Nam Mỹ, thì Venezuela được coi là một trong những quốc gia mà khác biệt giàu nghèo tương đối thấp. Giáo sư Olivier Compagnon đặt lại những thành tựu của chính quyền Chavez trong bối cảnh chung của khu vực. Bởi vì cùng thời kỳ thì đời sống của người dân tại nhiều nước ở châu Mỹ Latin cũng đã được cải thiện. Khó có thể phủ nhận được những tiến bộ về phương diện xã hội của Venezuela trong 14 năm vừa qua. Thế nhưng bản tổng kết về 14 năm cầm quyền của ông Hugo Chavez không được hoàn hảo cả về phương diện kinh tế lẫn xã hội. 170.000 doanh nghiệp tư nhân đã phải đóng cửa kể từ khi ông Chavez lên cầm quyền. 1.600 đơn vị sản xuất khác đã bị quốc hữu hóa cũng trong thời gian qua. Gần 3 triệu hecta đất bị trưng thu và 30 triệu hecta ruộng đồng bị bỏ trống. Chính quyền Chavez đã dùng tiền của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA để thực hiện chính sách xã hội. Đành rằng dưới sự lãnh đạo của ông Chavez thì GDP của Venezuela đã tăng 17% trong năm 2004 và tăng đến 9% vào năm 2005. Thế nhưng những thành tích sáng chói đó có được là nhờ vào giá dầu hỏa đã tăng cao. Cũng phải nói là ngành công nghiệp dầu hỏa đã bảo đảm đến 50% GDP cho Venezuela và đem lại 50% thuế cho nhà nước, đồng thời thì chiếm đến 80% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này. Nhưng nếu như vàng đen là chìa khóa tăng trưởng đối với Venezuela, thì đấy cũng là một nhược điểm của nền kinh tế nước này. Bởi lẽ, trong hai nhiệm kỳ vừa qua, Hugo Chavez đã không giảm bớt được mức độ lệ thuộc của kinh tế nước nhà vào ngành khai thác dầu hỏa. Venezuela phải nhập khẩu đến 2/3 lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng. Lạm phát trong 14 năm vừa qua ở Venezuela thường xuyên mấp mé ngưỡng 30%. Bên cạnh đó thì các chính sách quốc hữu hóa của Caracas hay là các biện pháp trợ giá của nhà nước cũng đã nhiều lần là mục tiêu tấn công. Trên địa hạt xã hội thì chính sách của ông Chavez cũng không thu phục được toàn bộ dân chúng. Tham nhũng và các vụ trưng thu đất đai để xây nhà cho người nghèo hay là cấp đất cho nông dân bần cố bắt đầu làm nản lòng không ít người dân Venezuela. Với 5 tháng, những quyền tự do cơ bản của Venezuela cũng đã bị thu hẹp lại phần nào. Một số các cơ quan truyền thanh, truyền hình tư nhân đã phải đóng cửa, cho dù là các tờ báo hoặc là các tiếng nói đối lập tại Caracas vẫn còn được hoạt động. Thế nhưng, theo ông Julien Rebucci, chuyên gia về Venezuela thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, thì thất bại rõ rệt nhất của Tổng thống Chavez là tình trạng mất an ninh tại Venezuela.
Malgré les progrès sur les urgences sociales,
bên cạnh những tiến bộ về phương diện xã hội, Venezuela hôm nay vẫn phải đối diện với nhiều vấn đề tiêu cực. Đành rằng chính quyền Caracas đã thực hiện cả một chương trình cấp nhà ở cho dân, nhưng đó mới chỉ là một giọt nước trên cả một cánh đồng khô cằn. Venezuela hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới và bị coi là nơi mất an ninh nhất. Những năm gần đây, đặc biệt là ở các thành phố lớn, tỷ lệ tội phạm tăng nhanh do các đường dây ma túy hoành hành. Ngoài ra, còn có hiện tượng những người nghèo thanh toán lẫn nhau cũng rất đáng kể.
Về phần mình, Stefan Witkowski, cố vấn về ngoại thương của Pháp, đưa ra những con số để minh họa cho tình trạng bất an ninh tại Venezuela ngày nay.
Về phương diện an ninh, có thể nói chính quyền Chavez đã hoàn toàn thất bại. Xã hội Venezuela ngày nay trở nên bạo tàn hơn, các hành vi bạo hành ngày càng nhiều. Tỷ lệ cố sát của Venezuela là 50 trên 100.000 dân, để so sánh tại Brazil là 23 trên 100.000 và tại Pháp là 1 trên 100.000. Đây thực sự là một tai họa đối với Venezuela.
Công bằng mà nói thì ông Chavez đã tái đắc cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba vào lúc mà toàn cảnh kinh tế của thế giới không mấy sáng sủa và nhất là không được sáng sủa như là 14 năm về trước. Tình trạng kinh tế Venezuela thực sự đã xấu đi kể từ 5 năm trở lại đây. Đầu tư vào ngành công nghiệp dầu hỏa đã trở nên khan hiếm hơn. Caracas không thể bảo đảm cung cấp 100.000 căn hộ hàng năm cho người dân như đã hứa hẹn. Hiện tại thì Venezuela vẫn thiếu hơn 2 triệu mái nhà cho người nghèo. Hoàn cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, dư luận lại càng thêm thắc mắc và đặt câu hỏi rằng hàng tỷ đô la tích lũy được từ nhiều năm nay nhờ khai thác dầu hỏa biến đi đâu mất. Hàng năm thì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA thu về đến 100 tỷ đô la Mỹ nhờ khai thác vàng đen, là nguồn xuất khẩu dầu hỏa số 1 ở châu Mỹ Latin. Thế nhưng Venezuela vẫn chưa tìm được một chỗ đứng xứng đáng trong số 10 nhà cung cấp dầu hỏa của thế giới. Tại châu Mỹ Latin thì Venezuela chỉ là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ tư sau Brazil, Argentina và Mexico. Thế nhưng tầm ảnh hưởng của Caracas trong những năm gần đây dưới sự cầm quyền của chế độ Chavez lại rất lớn. Tổng thống cánh tả này đã liên kết chặt chẽ với Cuba và thuyết phục được nhiều quốc gia khác ở trong vùng để làm đối trọng với siêu cường số 1 kinh tế thế giới là Hoa Kỳ. Về điểm này, Giám đốc điều hành Trung tâm Châu Mỹ Latin thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội ở Paris, ông Alain Musset phân tích thêm.
Năm 2004, nảy sinh kế hoạch xây dựng một vùng Nam Mỹ vững mạnh để làm đối trọng với chính sách tự do và toàn cầu hóa do Hoa Kỳ chủ xướng. Nhiều quốc gia trong khu vực đã xích lại gần với trục La Habana Caracas. Vì quyền lợi, nhiều nước đã liên kết với chủ trương hội nhập khu vực của Chavez. Ông Chavez dựa vào sức mạnh kinh tế và dầu hỏa để thực hiện mục tiêu xây dựng một vùng Nam Mỹ hùng mạnh. Bên cạnh đó, chính quyền Caracas cũng đã biến liên minh các quốc gia Nam Mỹ thành công cụ để làm đối trọng với khu vực tự do mậu dịch Bắc Mỹ, một tổ chức mà trong đó Hoa Kỳ đóng vai trò hàng đầu. Nói cách khác, Hugo Chavez đã đóng một vai trò hết sức quan trọng tại khu vực Nam Mỹ. nếu như ông mất đi, thì những quốc gia lệ thuộc vào tài nguyên của Venezuela sẽ mất đi điểm tựa quý giá cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Cuba sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn cả.
Cũng phải nói là vào lúc mà tiến trình cải tổ kinh tế của Cuba đang dậm chân tại chỗ, thì dầu hỏa Venezuela cung cấp cho La Habana với giá hữu nghị lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là lý do vì sao mà chính quyền La Habana đang rất hồi hộp về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Venezuela.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học với chủ đề Quyền lực của mùi đối với tình cảm con người. Tạp chí có tiếng nói của hai nhà sinh học thần kinh Pháp Gémi Jacques Roland Sales và nhà văn Tạ Duy Anh từ Hà Nội. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Frontier của Yannick Noir.
RFI.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas. Un monde où les frontières ne diviseraient pas. La moindre différence comme ultime richesse, sans barrière, sans bannière, inutile forteresse. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer la même lumière, redessiner d'autres frontières. Je vous parle d'un monde qu'il nous faudra construire, que tant d'hommes avant nous ont rêvé de bâtir. Infantile utopie, ou combat d'une vie, les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer la même lumière, redessiner d'autres frontières. Où sont les différences dans les cœurs des enfants, de là-bas ou d'ailleurs, hier ou maintenant? L'autre est de mon rang, de mon sang, c'est un frère. Il n'y a aucune ligne sur la terre. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer. Je vous parle d'un monde qui n'existe pas, un monde où les frontières diviseraient pas. Infantile utopie, ou combat d'une vie, redessiner d'autres frontières.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.